Bữa nay học tiếp về cái phần bất thí luận, tức là nhữ đẳng tỳ kheo, chủng chủng hí luận, kỳ tâm tắc loạn, tuy phục xuất gia, du vị đắc thoát, thị cố tỳ kheo, đương cấp xả ly loạn tâm hí luận, nhược nhữ dục đắc tịch diệt lạc giả, di đương thiện diệt hí luận chi hoạn, thị danh bất hí luận. Tức là Phật bảo là tùy theo các ông, mọi thứ hí luận nó là thì là làm cho tâm mình là sẽ loạn, nhưng tuy là xuất gia mà vẫn chưa được giải thoát, thế nên tùy theo là phải mau để mà bỏ lìa cái loạn tâm hí luận. Nếu ông mà muốn được cái vui tịch diệt, tức là cái vui mà niết bàn vắng lặng á, thì chỉ là phải khéo diệt cái mối hoạn của hí luận, đó gọi là chẳng hí luận. Thì ở đây là cái phần này là cũng là một cái phần mà nó giúp cho cái công phu của mình tiến tu nó là chân thật. Hí luận nếu dịch theo cái nghĩa đen á, là bàn luận chơi thôi chứ không có vô ích thôi chứ không có nghĩa lý gì. Mà còn cái nghĩa mà nghĩa bóng á, thì nó nhiều, rất nhiều nghĩa. Tức là gọi là bàn luận suông, hay là những cái luận mà nó lại không có nghĩa là không có chân chánh, không có đúng với chân lý. Ví dụ như là bàn có bàn không đó, thấy không, thì cái đó cũng là thuộc về hí luận, tức là nằm trong cái đối đãi đó. Rồi thí dụ như trong nhà thiền mà cứ lo mà đi mà cái luận thiền không, hoặc là như bắn bổng rồi đó, thì cũng là hí luận thôi, tức là không có thực hành. Nói bàn suông vậy thôi, nói mà không có làm, bàn mà không có thực hành, thì như vậy là ở đây nó là hí luận đó, nó chỉ làm cái loạn tâm mình thôi. Tức là cứ lo đi bàn đi nói hoài mà không có làm, thì tất nhiên là thấy mà khi mà khởi cái ý mà bàn á, thì đã động tâm rồi, mà động tức là loạn. Cho nên người tu giải thoát là phải gọi là xa lìa, ở đây gọi là phải bỏ, phải lìa cái ý luận đó. Chứ còn cứ nghĩa là cứ ham mà cứ lo cái ý luận hoài thì nó quên mất cái chỗ công phu của mình. Cho nên tuy là xuất gia mà cũng chưa được giải thoát. Mình gọi là có những cái lúc mà gọi là thí dụ như tu hành là công phu nó có đắc lực, không? Thì tu hành công phu đắc lực đó thì nó có niềm vui, rồi có khi thì trong tâm nó cũng nghĩa là cứ nó lại thích lý luận nữa. Tức là khi niềm vui là cái tự mình lý luận, cái mình thuyết pháp, rồi mình nghĩa là bàn một mình để mình nghe, khi thích thú tự mình, không? Nhưng mà cái đó thì cũng là cái động tâm thôi, cần phải biết để mà dừng chứ không có theo. Ở đây thì những cái mà gọi là lý, coi như là những cái mà trong cái tu hành nó có cái niềm vui đó, nhưng mà mình cứ lo mà cứ tự bàn tự nói không đó, thì nó cũng còn là cái chướng rồi. Huống nữa là bàn nói những cái chuyện mà đâu đâu, những cái chuyện mà nó không có đúng với cái chân lý. Ở trong Trung Quán Luận đó, thì có phân ra hí luận nó thành hai thứ, gọi là ái luận và kiến luận, thì cũng đều nằm trong cái hí luận. Ái luận đó, là đối với tất cả pháp mà có cái tâm chấp thủ, có cái tâm đắm mắt, tức là tâm đắm mắt chấp thủ vào các pháp, thì cũng thuộc về hí luận, tức là nó không có đi đúng với chân lý. Rồi cái kiến luận là đối với tất cả mà khởi cái hiểu nó quyết định, tức là đối với tất cả pháp này, khởi cái hiểu cái thấy là chấp cho là thật, quyết định tức là cho là thật có, là cố định, cái gì cũng chấp là cố định là thật có hết. Thì đó cũng thuộc về hí luận. Thế nên cái nghĩa hí luận nó rộng rãi. Còn ở trong Phật Tánh Luận á, thì có nói đến tới 9 thứ hí luận nhiều. Nào là hí luận là thông nghĩ về cái chấp ngã, còn Thứ hai là như là thông là coi như là nó rộng đó. Còn thứ hai là ước, ước nghĩa tức là thu hẹp lại, chấp là ngã. Rồi cái thứ ba thì chấp ngã, rồi cái lý nó là nên nó phải sanh. Rồi thứ tư là chấp ngã là chẳng còn sanh. Trên là chấp ngã sanh, còn đây chấp ngã chẳng còn sanh, thì cũng thuộc hí luận. Nói sanh nó không sanh là cũng là hí luận. Rồi chấp ngã là có sắc nên sanh, tức là cái ngã đó nó có sắc nên sanh. Rồi chấp ngã không có sắc nên sanh cũng thuộc về hí luận. Tức là cũng lo bàn, bàn cãi ở trên cái gọi là cái tâm động trên cái chữ nghĩa. Rồi chấp ngã có tưởng nên sanh, chấp ngã không có tưởng nên sanh cũng là hí luận. Rồi chấp ngã chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng nên sanh cũng là hí luận. Cho nên cái nghĩa hí luận nó rộng rãi, nghĩa là bàn bạc nằm trong gọi là bốn câu, còn nằm trong bốn câu đối đãi thì cũng thuộc về hí luận. Bởi vậy mà ở trong nhà thiền thì các ngài luôn luôn là phá về cái ý niệm đối đãi hai bên để không cho tâm nó có chỗ nó duyên đến, là thì nó không có hí luận được. Còn có chỗ tâm nó duyên đến thì nó mới có hí luận, nó mới có bàn cãi. Cho nên là hoặc có hoặc không, hoặc phải hoặc quấy nữa. Thì vậy cho nên ở nhà thiền á thì dứt, dứt cái đối đãi đó, mà dứt đối đãi đó thì mình mới có thể gọi là thể nghiệm được thiền. Chứ còn thí dụ như bàn, cứ lo bàn, bàn Phật tánh là có hay là không, bàn vậy, bàn hoài vậy mà tới chừng nào cho được Phật tánh là có hay không, mà thì vậy là cứ nằm ở trong cái gọi là cái lý luận đó, lại nó có thì đối với không, mà nó không đối với có, cứ nói qua nó lại hoài thì cãi nhau không bị đâu hết. Hoặc là bàn về thiền, bàn thiền là có chứng hay không chứng, rồi cũng ở trên đó cứ cãi nhau hoài, hoặc có chứng hoặc không chứng thì cũng cãi trên chữ nghĩa, trên cái lý suông, mà chính mình không có nắm được thiền gì hết, không có đến được thiền gì hết, thì cũng là hí luận. Cho nên đối với nghĩa là Phật pháp cũng như là đối với trong nhà thiền thì cần nhất là mình phải gọi là chứng nghiệm đó, chứ còn không có ở đó mà hí luận. Bởi vậy mà có vị tăng mà hỏi ngài Kiều Châu đó, hỏi chứ thế nào là người mà ở ngoài càng khôn, người mà ở ngoài càng khôn, thì ngài mới đáp là đợi có người thế ấy đến sẽ đáp cho ông. Ông hỏi thế nào là cái người ở ngoài càn khôn, ngoài càn khôn tức là ngoài trời đất. Ông đang ở trong càn khôn, ở trong trời đất mà ông hỏi cái người ngoài trời đất, có phải là cái chuyện hỏi đâu đâu không? Cho nên mình thường thường là gọi là thích lý luận cho nó cao xa, nhưng mà với các ngài thì không có phí thì giờ để mà trả lời những cái chuyện viển vông vậy. Cho nên là hỏi vậy đó thì ngài mới đáp như vậy thì đợi có cái người đó nó đến sẽ đáp cho ông. Còn bây giờ ông còn ở trong càn khôn, tôi cũng còn ở trong càn khôn, thì nó nói cho đây. Cho nên không mất, không có phí thì giờ nói những chuyện như vậy. Bây giờ mà nhà thiền là nhấn mạnh mình phải gọi là thực chứng, gọi là thực tu thực chứng, chứ còn không có lý luận mà nó lăng xăng làm nó loạn tâm. Ở đây Phật dạy nghĩa là nhấn mạnh tỳ kheo đó phải xả lìa, tức là bỏ lìa cái tâm gọi là nó rối loạn hí luận đó. Cho nên nếu mà muốn được cái vui tịch diệt, tức là cái vui mà lặng lẽ, cái vui mà niết bàn mà vô sanh đó, thì phải khéo dứt nữa là cái quạng, cái mối lo hí luận đó.